Hôm nay cũng hân hạnh được gặp thầy,
Yeah.
vui quá.
Đó.
Thành ra cũng muốn hỏi coi, tại vì gia đình của con thì đạo giáo,
Yeah.
chứ hồi đó tới giờ thì không có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ thấy trong thân thể thấy nó buồn rầu rồi,
Yeah, đó.
thấy ngồi như vậy cũng thấy nó sáng suốt ra, thành ra cũng muốn tiếp tục để mà cho không không biết gì hết, thành
Ừ.
ra
Thì lần lần đây rồi ổn định cho cơ thể trước,
yeah.
rồi ổn định cho thần kinh, rồi thấy cái
Làm như là trong người nóng nảy
đó
hay gây gỗ hay là cái gì đó.
thì chưa thấy cái bản tánh. Bản tánh của chị là bản tánh năm chứ không có gì hết, nói rồi thôi nhưng phải nói.
Nhưng mà phải nói, nhưng mà cách đây cũng 2 tháng rồi, cũng đỡ rồi, thấy cũng đỡ nhỉ.
Làm lần 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 cho nên người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, người ta không hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì niệm Nam Mô Di Đà Phật để phù hộ cũng đúng. Cho nên cái chữ Nam đằng này cách nghĩa rất rõ ràng, Nam nó có chữ tập trung ở đây mà mình lấy cái một mà thay thế cái Nam rồi, mộc nó mộc, còn Nam nó dài đó, Nam thuộc về lửa cho nên cái mắt điển ở đây đập vô đây tá hỏa tam tinh mắt lửa ở đây. Thế đây nó có cái luân xa, khi mình thanh tịnh nó chuyển ra Nam thập phương Nam lửa bích đích, có âm có dương nó đụng choạng nó mới thấy ánh sáng. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt thấy được cái cảnh hư không. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận là có thủy có nước, cái thận nó mới sanh tộc, nó mới ấm áp. Mà thủy điển tương giao, có nước mới có điện, điển với nước hai cái của răng có một, nó chạy nó thông cảm với nhau trong bản thể con người. Cho nên con người mới có cái linh tánh thấu xét chuyện này tới chuyện kia chuyện nào. Như giữ bền ba báo linh đi, tinh khí thần mình đầy đủ là sự phát triển sáng suốt. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, lỗ chân lông mình phát quang, con ma nó không nhập được. Sao? Mình biết thâu nhập, thâu cái sự thanh cao bên bên trên xuống để qua giải cái trượt ra ngoài thì sự sáng suốt nó sở tồn, thì không có bên ngoài xâm nhập được. Phật hay thân tịnh ở nơi chứ Phật này không phải là ông Phật, chứ Phật là thanh khí điển tam tam thiên chiếu rọi xuống xương sống đứng hấp thụ. Cái cung là bản thể của người nó xích sắc như thế này, một hơi âm và một hơi dương, nó biến thành Phật là khi mà nhẹ nhàng sáng suốt thanh tịnh, phải biết được việc của mình để sửa sai. Thành cái Nam Mô A Di Đà Phật này là 6 cái luân xa trong bản thể, khai thông 6 luân xa rồi mới thông cả 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 không vũ trụ, mới thấy rõ ta với cả không vũ trụ không bao giờ xa cách được. Chị nói tôi có thể sống một mình được không? Không được. Đẩy chị vô trong khạp chết, không có không khí chết. Nhưng mọi người đều sống trong nhịp thở của Thượng Đế, của Chúa Ba. Thấy không? Thì chúng ta đồng sống trong nhịp thở. Mà nhịp thở đó nó có tình thương và đạo đức. Mà chỉ vì chúng ta vì thế nào, vì sao mà mất tình thương và đạo đức? Vì chúng ta cho cái này là quý hơn cái kia. Chúng ta ôm cái này, chúng ta quên cái nọ. Bây giờ chúng ta biết rồi, cái kia là chánh, ta bỏ cái này xuống để ta lấy cái chánh. Sao? Thì chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Sự thật, chúng ta bà con ngồi đây có mấy người mà thương yêu với nhau ăn không hết. Mà có người giấu, tôi không tiền đâu, đừng có mượn của tôi nha. Tôi nghèo lắm nha.
Cái đó là phần
cứ lặn vô trong này, tôi ôm lấy cái tham khổ mà không hiểu. Cái Chúa đã cho chúng ta từ giây phút hưởng được sự sung sướng thanh bình của nội tâm, tại sao mình không chia sớt cho người khác? Cho nên nhiều khi người ta nói cho thầy tám chăm cứu hay vậy mà không có lấy tiền, tôi lấy tiền làm gì? Chúa đâu cho tôi có sức khỏe để phục vụ cho chị, Chúa đâu có tính tiền, tại sao tôi đi tính tiền chị? Tôi đi sai đạo, tôi không làm điều đó. Nhưng mà tôi phục vụ cho nhiều người thương tôi cũng ăn không hết. 10 người có 3 người bằng lòng cho tôi mỗi người nhóm gạo ngày đó chưa có chết. Chuyện gì tôi phải đi làm tiền. Thấy không? Tôi cần hiểu tình thương và đạo đức. Và tôi kêu gọi mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thì cái của đời đời bất diệt ăn không hết. Tại sao không chỉ cái sáng suốt cho mọi người. Mà chỉ cho nó tham ô trần trục. Để làm gì? Gây sự đau khổ cho chính nó. Thì tối mình mát. Thấy chưa? Mà tôi ở trong hành trình tôi tu, trong lúc tôi làm ăn dữ lắm, có tiền nhảy đầm lưng hết thảy, không không có thứ thế nào. Cái thứ ông Phật quyền vi của ông Phật thế nào, Thích Ca trước kia giàu có một thái tử mà bỏ đi tu, thì thằng cha đó nó ngu lắm sao? Mà tại sao bây giờ cả khắp thế giới đều kính mến và các chùa lập miếu nói của ông Thích Ca? Ông đang bỏ của ông ra đi mà, ông ngu nhất mà ông thực hiện cái bất hiếu bất nghĩa bất nhân. Vừa cha kêu ông về, lúc ra đi không nói năng với chợ vợ một câu, có con không có nuôi nấng, phải không? Bất hiếu bất nghĩa bất nhân. Nhưng mà ngài đã tìm ra cái trọn hiếu trọn nghĩa trọn nhân, ngài mới tu. Ngài tu trong cái rừng sâu thú dữ, mà ngài tìm cái tâm linh sáng suốt của vạn linh chỉ có một mà thôi. Cho nên ngài ứng thẳng vào đó thì ngài không sợ nguy hiểm ở xung quanh. Bây giờ rốt cuộc rồi cũng phải yên. Cho nên ngài chiến thắng lấy cái tịnh không chế cái độc. Cho nên thú dữ không làm gì ngài, mà trở lại ngược lại nó phải quy hạ. Cho nên ngài thành công tới ngày nay. Ngài đi vô rừng đâu có quan văn quan võ bảo vệ. Ngài ở trong cung thì có quan văn quan võ bảo vệ. Nhưng mà nguy hiểm hơn ở trong rừng, vì ngài tìm được cái thanh tịnh của mọi giới. Cũng như ngài có thì ngài chỉ giữ cái đó là đủ rồi. Cho nên cái tu này là gì? Khư trực lưu thanh. Bây giờ chúng ta có gia đình, không lý chúng ta bỏ gia đình đi vô rừng ra. Không. Mà trong gia đình chúng ta cũng có thú dữ rất nhiều. Mỗi người tâm tánh khác nhau, nó kích bác, nó làm đủ chuyện hết. Sống hỏng thì nó, vì nó có tâm linh sáng suốt, nó có sự thanh tịnh cũng như chúng ta. Chúng ta phải lấy sự thanh tịnh của chúng ta hòa đồng với chúng nó. Thì khi chúng ta thành công được thì chúng nó cũng sẽ thành công, cũng như Đức Thích Ca đã làm. Gương lành đã lưu lại và sự sáng suốt đã cho chúng ta phán xét. Và ngày nay thế giới nhân quả đã cho chúng ta có sự thông minh để tìm kiếm hữu ích và không hữu ích, cần thiết hay là không cần thiết. Thì chuyện cần thiết chúng ta làm, sau này gia đình chúng ta được, và chính bản thân chúng ta tâm lẫn thân được an, không có gì nguy hiểm hết. Thấy không? Cho nên cái phương pháp của chúng tôi tu, tôi mới giữ đó tôi tu. Cũng như tôi ở trong rừng, mà đến nỗi tôi không có tiền đóng tiền nhà. À, mẹ vợ tôi lấy cái búa mà búa gõ vàng gõ bạc gõ trên đầu tôi, bà thương tôi lắm. Chừng nào mày mới trả tiền nhà cho tao? Trong tâm tôi cứ Nam Mô Di Đà Phật tôi không nói. Rồi một ngày đó làm quá, tôi nên 10 năm sau tôi mới nói chuyện với bà. Mọi nói bao nhiêu đó rồi tôi ngưng luôn. Tôi là nhiệm, tôi thấy tôi đi đây đi đó, tôi thấy tôi học hỏi đủ thứ. Tôi thấy cái nguyên lý của đời đạo rất rõ rệt. Tôi thấy tôi trầm hẳn trong hạnh phúc của Thượng Đế đã xây dựng cả một quả địa cầu, cả một càn khôn vũ trụ vĩ đại để cho tôi hưởng, rồi để cho tôi học. Khi tôi thức giác rồi, tôi là một con nợ của cả cả khôn vũ trụ. Thành ra ngày nay tôi phải đem ra cống hiến những gì tôi đã đạt được. Tôi trả nợ cho chúng sanh, trả nợ cho Thượng Đế. Thành ra lúc đó gia đình tôi không thích tôi tu, bởi vì tôi sống trong cái gia đình người Trung Hoa, họ ghét lắm, lo làm ăn không làm ăn mà ngồi đấm cái đó là mặt, không chịu. Nó thành ra họ vận động xung quanh đủ thứ, nhưng mà sự cương quyết của tôi chỉ có một mà thôi. Tôi nên cho ở thì ở, không cho ở thì đuổi ra đường, là tôi cũng ngồi làm nhiều công việc đó, tôi không có làm gì hơn trong thời gian tôi đã hoạch định đi là tù được. Rồi tu rồi tôi thấy như là tôi là người bị phỉnh, thiên hạ cũng bị phỉnh. Thành ra tôi đi tới từ nhà tôi khuyên họ tu, họ là chung với tôi, làm ăn không lo làm, cứ nói chuyện tu, nói tu được có cơm ăn hay sao, coi tướng giùm tôi cứ vậy hoài. Thì tôi cũng tới tôi nói chuyện tu, họ chửi tôi cũng nói. Bây giờ tôi đây là họ 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 xem có tôi đã đạt được thanh tịnh chưa, tới tôi họ ghét tôi cũng tới nữa, bởi vì tình thương đem tới họ chứ tôi không có đem chuyện hung dữ cho họ. Rồi thét một ngày nào đó tôi tu rồi thì bề trên ấn chứng cho tôi, thì mọi người đem băng, hồi đó tôi đâu có tiền mua cassette mua băng, không có, họ đem tới họ thâu băng, họ thâu băng rồi đem về chùa Xá Lợi. Người này họ nghe có cái ông này hay, họ mới đùng ông hỏi nhào tới kiếm tôi. Rồi tôi bị kẹt, tôi không có bước ra khỏi được. Ở nhà tôi nói pháp cho họ nghe, bất cứ đề tài nào họ hỏi tôi cũng trả lời. Rồi tôi chỉ cho mọi người tu, rồi mọi người cũng được ấn chứng, rồi chúng tôi sống vui trong tình thương và đạo đức của huynh đệ, thì chúng tôi không có tổ chức gì hết. Rồi đến nỗi cảnh sát rồi họ tới nhà ông sẽ cứ đông người làm gì thì cũng nghe phải, thì ông nghe còn không phải ông kêu chính phủ bắt tôi bắt tôi nếu tôi nói vậy thì xét mấy ông cũng tu luôn xe tới cũng tu luôn vậy đó được mà hồi nào y tự xưng là đệ tử tôi đâu có dám nhận ai là đệ tử tôi học hỏi nơi các được coi như các bạn tới đây là tôi mong được có sự học hỏi hỏi tôi nhiều tôi lại được học nhiều và tôi được nhẹ nhiều và tôi được trao đổi nhiều cho nên tôi sống trong cái hạnh sung sướng ở chỗ đó cho nên tôi nói và tôi không có giấu giếm bất cứ một cái cho nên những người mà được nghe tôi nói chuyện rồi thấy mình cảm thấy cũng thanh nhẹ vì cái sự trao đổi thiêng liêng và thanh điển tu chưa đến không thấy là điển cái sự thật chúng ta giao thông và liên kết với nhau bằng điển mà thôi nói đằng này nói đằng kia hiểu mà cái thanh điển đó sao cho chúng ta càng thông minh hơn càng rõ hơn bầu trời thế giới đã sử dụng điển để thông cảm lẫn nhau ở Paris nói chuyện bên Mỹ Paris nói chuyện Việt Nam được không có khó khăn thấy không thì cái luồng điển của chúng ta cái trí khôn của người tạo ra nó được tại sao mình không xây dựng mình tới tuyệt diệu hơn nó cho nên mình xây dựng mình gì tới tuyệt diệu hơn nó thì sự giao cảm nó không khó khăn và dễ dãi và đem tới sự thông minh lợi ích cho chính mình và ảnh hưởng mọi người ở xung quanh cái điều đó là điều cao quý vĩ đại cho nên vì đó tôi học thiệt kỹ và tôi nghiên cứu thiệt kỹ thậm chí cái đầu tôi cũng phải đem vô trong Lý Hồng Chương rọi kiến rồi coi cái đầu tôi có bị nguy hiểm tôi ngồi thiền như vậy có normal không mà rồi ông bác sĩ chứng nhận hết cái đầu tôi normal tôi không dám nói cho người ta nghe chỉ cho người ta tu không có nguy hiểm mình mới truyền cho người thiên hạ thì mình không có bị tội cái chuyện có thể hại người ta mình truyền không đúng mà cái phương pháp này tôi truyền đây không có ăn ai xu nào không có vì lợi tức của cá nhân tôi cũng đi làm có thì giờ rảnh thì tôi đi nói cho họ nghe tôi cũng kiếm cơm ngày 2 buổi để chung sống với mọi người chứ không phải tôi lười biếng nằm đó rồi thiên hạ đem cơm cho tôi ăn đó cho nên vì lòng thương yêu quý mến của các bạn mới mời tôi đi ngang đây và tôi ghé đây tôi thăm cũng cái nhân duyên ta được gặp để đàm đạo và trao đổi cái gì cần thiết và chúng ta nên từ xưa những cái gì không cần thiết thì chị về học đi rồi công phu chị sẽ thấy con người chị nó không phải là dở đâu nó cũng là một đấng vô cùng mà nó quên nó thôi ai cũng là một đấng vô cùng
Y thầy kính nghe, vì từ xưa tới giờ tội lỗi mà nhiều quá, mình cũng có làm một cái lỗi gì, mà hôm nay mình biết cái lỗi đó, thì có thể cái lỗi xưa nó đạt ân trên ha.
Đương nhiên nó phải tha thứ cái gì kêu bằng cái lỗi lỗi là tối tăm mà ngày nay mình tu rồi cái đèn lòng mình nó bật sáng thì sự tối tăm nó phải đi rồi xóa bỏ chuyện cũ mà vun bồi chuyện mới thì Thượng Đế phải chứng cho mình bởi vì Thượng Đế là cho mình vô trong vực thẳm tội lỗi để ăn năn hối cải và tiến hóa đó là định luật của Ngài làm sao Ngài buộc tội cho mình được nhờ đó mình mới tiến mà khi từ cái tội lỗi mà mình thoát ra rồi mình mới vững tiến và vững tin hơn không bao giờ tái phạm nếu không cho sự tội lỗi con người nó sẽ dễ phạm hơn dù buộc nó tu từ nhỏ tới lớn mà nó không biết nó phạm một cái là đi cứu người cho nên nhiều ông hòa thượng hay nhiều ông cha mà khi mà đổi tánh kinh khủng vậy lắm vì không cho ngài học mà nếu ngài học được trong cái đó ra thì ngài không bao giờ bị ở trong cái tình cảnh đó ra ngài không bao giờ bị ngài hiểu rồi vì ngài không hiểu cho nên ngài phải học tới lúc tội nghiệp nào cho nên định luật của Thượng Đế khó chịu con người có cái bản thể thì giới hạn ấy. Ai cũng muốn hơn người khác nhưng mà giới hạn không làm gì hơn được muốn ăn 2-3 con gà ăn không nổi mình đòi đủ thứ hết nhưng mà ăn không hết cho nên bây giờ tình cảnh bây giờ mới thấy rõ thành phố Hồ Chí Minh tới ngày nay giờ phút này người ta còn đương đang bán cái bàn bán cái ghế để sống rồi họ mới dòm họ thấy là nhà cửa họ từ hồi nào giờ tiền nhiều lắm chứ không phải ít đâu mà tại họ quên họ cứ cặm cụi đi làm hoài thế họ ngu có của không biết dùng có tình thương không biết thực hiện cho nên ngày nay phải lâm nạn mà do cái đó là cơ trời chuyển để cho họ học để họ trở về với linh căn sẵn có của họ và vun bồi tâm linh để thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên mảnh đất eo hẹp đó sau này có nhiều người thiện lành hết. Qua cái cơn này thanh lọc, Trung Nam Bắc sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Tình thương của huynh đệ. Rồi học hỏi tu hành. Cho nên ở Việt Nam bất cứ đạo giáo nào cũng phát triển lệ lắm. Hết chí là có người ta tu. Bây giờ là ta theo đạo Thiên Chúa giáo, có Cơ Đốc giáo, có đạo Phật, đi chùa đi. Mỗi thứ bảy chủ nhật là đây đông đông nghẹt người ta. Bởi vì bên cộng sản họ có tuyên bố là tự do tín ngưỡng, họ không làm cái gì hơn trong lúc được nghe giảng. Nhưng bài giảng đó thì phải trình lên kiểm soát sau đó rồi mới được nói. Chỉ trừ ra một mình tôi ở Việt Nam không có bị trình, vì tôi chuyển qua cái nghề châm cứu và tôi nói pháp. Tôi nói pháp tại sao chị mang cái bệnh này, vì tánh chị nóng, gan chị nó yếu, vì mỗi ngày mỗi nóng thì mỗi sử dụng cái bộ phận quả quá nhiều, tâm nó không có ổn, và cái gan bệnh nó hết. Còn tôi không có khả năng gì hơn, chỉ giúp chị 20-30%, còn 60% do chị sửa tâm sửa tánh, cái bệnh nó mau hết. Muốn sửa tâm sửa tánh chị phải làm thế nào? Chị phải ý thức rõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam là sao, Mô là sao, chỉ cho họ. Về chị thực nghiệm đi, trong thời gian tôi trị bệnh, niệm tới cả ngày, niệm niệm thét, tôi trị sơ sơ, nó hết bệnh rồi nó qua, nó học thiền. Rồi tôi có một số bạn đạo chỉ thiền cho họ. Nhà ông A, ông B có người biết thiền, nhà ông C, ông D có người biết thiền, đi tới đó học. Thì tự nhiên cái đạo nó bành trước và giúp đỡ mọi người. Thành ra tôi không có bị kiểm soát. Còn mấy ông cha trong nhà thờ, bây giờ có cái nhà thờ, thì có cái mục tiêu cho họ tấn công. Thành ra phải trình những cái gì ngày mai cha nói. Trước khi đăng đài thuyết pháp phải trình trước. Còn đã nói đúng không? Nhưng mà tôi lại làm việc nhiều hơn ông. Người nào được người nấy. Mà phần đông là người Thiên Chúa giáo học tu về cũng mau thiền này. Mà chính mấy ông linh mục ở Vũng Tàu cũng vô học.
Hồi đó con cũng có để ý tới, nhưng mà có đi làm rồi có phai đa nói với biết có Chúa có gì cái con cũng nghe thấy cũng hay quá, thành ra cũng học hỏi với phai đa một ít.
Để rốt cuộc thì mọi người phải trở về nguyên căn. Nên cứ tu đi rồi mọi việc sẽ yên. Chẳng ai giận mình đâu. Mình nên giận mình sớm, sửa mình tiến mau hơn để cứu tất cả mọi người. Nó quan trọng.
Tại con, tất cả mọi người con đều thương hết. Con giận cho con không có đủ khả năng.
Đâu có được, bị giới hạn. Mình sống trong quyền năng giới hạn, đâu có làm được. Thấy không? Thương là thương vì vật chất, chứ mình đâu có giúp được tinh thần. Mình chỉ tu mới giúp được tinh thần. Thấy không? Hỏi cho mấy người họ ly gia cắt ái vô chùa lấy đồ đâu mà gửi cho họ, nhưng mà họ tâm họ niệm cầu cho đối phương được bình, thì mình cũng làm được điều đó, thấy không?
Rồi hàng đêm công phu rồi mình có thể mình cầu nguyện cho những người đó được nha thầy.
Được, mình cứ việc lo tu đi cho nó sáng suốt rồi mình hướng độ cho họ được, thấy chưa? Mình thiếu sáng suốt mà mình cầu nguyện thì nó thấy kết quả rồi nó động thêm. Nào, mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, mình hy vọng bao nhiêu đó đủ.
Thưa thầy, khi mà mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình thì theo con nghĩ hồi đó thì con nghĩ là tôi thế gian này, nhưng mà bây giờ con nghĩ cho tâm tư tôi lục căn tầng con gì có đúng không thầy?
đúng, vạn vật cái mà. Thì vạn linh kết tập theo mình cũng được thái bình, mà trong ngoài cũng phải được ứng chiếu. Là sự mong muốn của một hành giả như vậy nó mới có giá trị. Nào, thấy làm chuyện chút chút đó mà đại sự, không phải tiểu sự đâu.
Thế này khi mà con
Thượng Đế cũng cần thanh điển của mọi người để xây chuyển cái thời cuộc, mà các con chịu tu thì cộng tác với Thượng Đế.
Khi này cái con tu xong thì con khi con chúc phúc cho những người mà con được biết để cho người ta hướng thượng hiểu về Thượng Đế, thì con thấy trong số những người con cầu nguyện gì con thấy thì có phần phát
Đó.
triển trong tâm tư theo sự nhận định con thấy.
Ừ.
Thì thưa thầy, cái đó là cái sự cầu nguyện của mình, ơn trên hướng cho mình, hay là cái sự mình có một chút thanh điển?
Mình có lòng thành, bề trên ứng chiếu và sử dụng thanh điển của mình chuyển cho họ. Cái này, kỳ này mình gặp họ nói chuyện, thấy hơi lệch lạc, kỳ sau nó này, mặc thiết hơn. Rồi kỳ sau nữa họ cần thực hiện cái pháp mình đã và đang hành. Đó. Thì các nơi các giới đều có sự ứng cứu và chứng tâm. Nếu con không phát tâm thực hiện và cầu cho có chừng nữa, không bao giờ đạt. mình trách tâm thì mình có mà sẽ cứu độ được thật nha.
Nhưng thưa thầy phải tu cái này rồi, trước hết là mình phải phát tâm bố thí.
Bố thí mà mình phải có mới bố thí, rồi mình tu cho có điển, rồi mình bố thí điển, rồi có khả năng bố thí vật chất, vừa điển vừa vật chất. Còn mình không có khả năng, mình cứ bố thí trong sự thầm kín thương yêu, xây dựng họ. Ừ. Cái đó là bố thí, cầu nguyện cho người ta nó là bố thí, không đòi hỏi một xu. Ừ.
Thưa thầy, chẳng hạn như là bây giờ như là thầy, con thương yêu thầy rất nhiều, nhưng mà con không có ý rằng là thầy có độ cho
Ừ.
con muốn là con phải tự túc
Ừ.
đi một mình,
Đó.
thì vậy con có bất hiếu với thầy không?
Không có bất hiếu. Con đi con cái mong muốn của thầy là con được thành quả, mà con mong muốn có thành quả là đền ơn cho thầy, mà đền ơn có cạc không vui. Con hiểu không? Cái đó là đường chánh đạo. Không có ý lại.
Con thương thầy nhưng mà con sợ là mình, thí dụ mà con nói rằng mình phải tự túc tu không nhờ đến thầy, thì con sợ rằng con sẽ là con cũng như là cái ý nghĩ rằng là con cũng như là cũng như không cần đến thầy đó, con sợ như vậy là con
Đúng đó. Thầy muốn con làm như vậy. Hiểu chưa? Bởi vì mỗi con người đều có sự sáng suốt sẵn có của mình. Mình phải xây dựng sự sáng suốt tận cùng và sống không ỷ lại. Đó là sự mong muốn của bề trên. Đó là con làm đúng, không có làm sai.
Dạ thưa thầy, ví dụ như về mặt thế gian này, dù cái chuyện đó con nghĩ rằng đó là người ta sẽ giúp con, nhưng con không đồng ý cho người ta giúp con tự túc làm như vậy, thì mình cũng là không có cơ, mình không phải lệ phụ cái lòng tốt của người ta cũng không.
Không phụ lòng tốt, nhưng mà mình làm cái gương lành cho họ. Bởi vì mình có khả năng thì đâu có cần mình phải trình bày cái khả năng của tôi, chứ không phải tôi giận và tôi từ chối. Nào, nếu giúp giúp cho những người đau khổ đó là tôi, còn tôi đã vượt khỏi rồi, tôi không cần thiết. Hiểu chưa? À. Cho nên bây giờ tại sao thầy ở Manila kiếm có 100.000 đô la mà thầy không có bọc tiền trong túi? Nào, ít nhất cũng đem được 10.000 không? Phải giúp những người đau khổ. Những người đau khổ là tôi. Những người Việt Nam đau khổ hiện tại đang thiếu thốn, đó là tôi. Nếu quý vị muốn giúp giúp tôi đang nằm trong cái chỗ đau khổ. Mà trong đó có cả chùa, có cả Phật. Thế còn nếu thầy tham thì cái bệnh này tôi phải 20.000 đô la tôi mới trị. Tôi lấy tiền, tôi đi sung sướng, tôi chơi, tôi mua xe hơi, đụng méo miệng, gãy chân. Cái đó tôi phải chịu. Cái này tôi không dám. Tôi không dám làm giàu. Nhưng mà lại tôi giàu. Giàu ở chỗ nào? Đi chỗ nào cũng có người thương yêu.
Dạ vâng.
Vì người ta đã, tôi đã lo cho người ta nhiều. Bây giờ họ gặp tới tôi không bao đói được đâu. Cho nên tôi có nhà băng khắp thế giới. Tôi cũng phải gửi tiền trong một nhà băng. Thấy không? Tôi đâu có lo nữa. Tôi mới dễ tù. Phải làm điều phước thiện. Ừ. Trong lúc của đó của mình, nhưng mà đưa cho người ta. Cái đó mới tốt. Hiểu chưa? Bởi vì tôi làm là làm với cái khả năng tôi. Trị người ta hết bệnh, người ta mới cống hiến, người ta tá tin. Cái đó là đáng lý tôi hưởng, nhưng không. Những người đau khổ được quyền hưởng cái của tôi.
Tại vì con nghĩ rằng ví dụ con nhờ nhờ một người nào giúp đó, tại vì trong thầy có nói rằng mình đừng bao giờ mình dây cười dây của thế gian nữa, cũng như là cái sự không phải dây của thế gian mà cái sự giúp đỡ với người ta, đó là cái sự mình sẽ mang một cái nghiệp nữa, mắc
Chứ
nợ
sao?
lên nữa.
Chứ
Thành
sao?
ra con nghe lời thầy là con ví dụ cái gì con làm được thì con
Đừng cứ việc là
chứ con không có dám nhờ cậy tới người ta, con
đó
sợ cái đó là mình sẽ mang
đó là cái
cho
bản
người
tánh
ta.
tốt, bản tánh độc lập là bản tánh tốt. Muốn thành Phật thành tiên phải đi tới bản tánh độc lập, bản tánh ỷ lại, bản tánh yếu hèn, đâu có đạt được dũng mà thành thành sự.
À, tôi muốn kể kể đó quý vị Phật. Con biết tôi nói trong bụng nó mà phải tiện con ra lẫn nước Phật là mà tiện con cũng không nào nó dừng có còn không.
Cho nên chi rồi thấy tươi đẹp lắm, đứa nào cũng môi son đẹp lắm, không phải là mặt như vậy, mặt này mặt không có tốt đâu, họ là tốt mặt cụ là việc là mặt còn đẹp nữa, nhỏ như bê bê đứa nào đẹp như bê bê. Cho nên Đức Phật thương, Quan Âm thương, Thượng Đế thương mới cho mình cái cơ hội để chuyển mãn từ từ tu này nè. Còn thiên tai là một chuyện cảnh cáo nhân sinh.
Thưa thầy, lúc con là tức là tốt được cái năm như thầy mà con đếm thầy, nhiều lúc con đếm thì con đếm lộn từng đếm sát, thì nhiều lúc con nghĩ thế là đúng thì con quên chút rồi này.
Thôi, nó nhẹ rồi, không sao hết. Nó nhẹ rồi. Nghe rồi trong đó nó mê có tỉnh thôi, nó chụp
đếm lộn
rồi ngủ thôi không sao hết, nó hơi thích cho nó chuyển chạy thông cái mạch đốc và mạch nhâm thôi.
Nhiều lúc con đếm mình thôi cái cha cái nó mới không mất mà con kiếm.
Nó mê rồi đâu cần nữa, là nó được nhẹ rồi.
Thầy hồi đó cái giờ con làm mình không thể nào con tưởng được của con được, không bao giờ con tưởng con được, cái con có nhà con có cái hình thầy con cũng thôi giờ tưởng được uống của thầy thì chị con nói ngược mày giờ giết thầy đâu.
Mình chỉ chú ý lô đúng là gì, để nó thông cái mạch nhâm, thông mạch nhâm mà con người nó hết dâm, nó
dẹp cái dâm. Nhìn được cái lô bút con mà
cái ý mình cứ nói vậy thôi, cứ việc làm cái ý nói vậy, cái ý cứ chú ý lô đúng vậy là nó quên là thôi, nhưng mà phải chú ý lô đúng khi có sự nó vậy để cho nó thông cái nhâm mạch đốc, thông mạch nhâm thôi.
Này, mới hết. Mình phóng mình như là mình nhìn lưu rúng này mình phóng nó ra là cái mình đi về
ha. Dạ đó vậy đó. Cứ thấy kệ đó, cứ chú ý rúng là được rồi, đừng có kéo, đừng có bày gì vậy. Tự nhiên nó phải đi rồi, khỏi mất công.
Mà chỉ không kéo.
Đừng có kéo.
Làm tôi nghe là phải ra tôi kéo ngoài.
Cứ chú ý này rồi, nó hít thì tự nhiên nó chạy vậy thôi.
Nhưng mà mình nghĩ.
Bởi vì tới đó là nó làm việc, đâu phải mình làm việc mất công nữa.
Chứ thầy mình nghĩ biết cái này hay là mình biết cái này,
cái này hút cái này. Cứ ngó đây. Cái ý mình ngó cái lỗ rúng này nè, nằm về mà cái ý ngó lỗ rúng rồi hít
thôi ngủ mất tiêu,
ngó cái lỗ rúng hít chứ không sao lãng bên này cứ ngó lỗ rúng hít thôi.
Vậy mình dần xuống rồi
à, đem xuống
mà mình đem lỗ rúng lên đây.
Không đâu đem lên đây được, cái ý ngó lỗ rúng
em chỉ không đem lên nè, khi mà tôi phải ra em lên đây xong
cứ ngó lỗ rúng là không ngó chỗ khác, ngó cái lỗ rúng hả. Ai biết lối đúng làm sao đem lên này được?
Tử nào có một cái sợi dây lúc
này. Nó có, ngó cái lối đúng.
Vậy thì được chứ.
Ngó lối đúng.
Ngó kiếm, không biết là mất.
Ngó cái lối đúng.
Nghĩ không
có được. Chứ cứ nằm xuống này, ngó lối đúng hết. Nói ngó lối đúng hết.
Dễ thì dễ quá. Cứ ra nó ké ngủ. Chứ còn quên cái kia, nó hít
kia. Vậy đó, mình ngó lối đúng thôi, đừng ngó tập bậy tập bạ.
Con
nó
nghĩ
mấy
cái
lỗ
đúng
lên
trên đầu không thấy cái nào không thấy hết.
Nè, hiện tại không ra không
ra. Đâu cách ta nói rõ ràng.
Con muốn thay thưa thầy hỏi thầy một chuyện đó. Ngày xưa con ở bên Lào, con thì con là người Việt Nam nhưng con thăm đẻ ở Lào. Thành hồi có một kỳ đó con mới hơn 20 tuổi thôi. Con thấy mà Phật bà con âm.
Thế đó là được ngày đổ chứ.
Thế con thấy Đức Mẹ,
trên
đầu con vậy đó.
Được ngay đầu. Nên biết cái đó là những cái gì nó cũng được cứu rỗi ở sau này. Khi mình được cứu rỗi là chính Ngài cứu đó. Cái pháp này niệm Quan Âm. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát. Con nhắc Ngài.
Tai nạn thì con nghĩ cái Phật
bà.
Bà là quan
đó. Đó. Có nhiều con người độ. Nhưng mà không nên ý. Chúng ta phải tiến ra tới gần Ngài và đảnh lễ Ngài. Và lãnh nhiệm vụ của Ngài giao phó. Dạ, chúng ta mới đợi đợi Ngài được.
Đó thì không có nghĩ là không có nghĩ mà đấy tôi thì nó cứ có cái gì cái là nghĩ với cái Phật bà là chúa vậy đó. Nhưng mà con có thấy ngoài thấy thì
chưa tu cái này rồi sẽ thấy rõ ràng,
thấy ngoài
đổi tánh nhẹ rồi bớt nóng rồi sẽ thấy rõ ràng. Nóng tánh quá, những người nóng tánh tu cái này nó cũng dễ lắm, dễ thấy sáng.
Con nóng tánh gì?
Nóng tánh dễ thấy sáng.
Con
dễ thấy sáng.
Nên con trẻ từ từ con sẽ bỏ. Con trẻ cố bỏ được.
Không bỏ, cứ dịch đi tới rồi nó hết rồi. Nóng nóng tới hết nóng rồi, đâu còn nóng nữa. Tối đa hết nóng. Chú hỏi nãy là con nóng tánh lắm.
Dạ, như thầy con vì cứ tùy con.
Thầy trả lời lẹ, trả lời chấm được. Tùy theo cái tánh mà làm việc.
Thưa thầy, khi tấm con cũng nóng. Con muốn dằn cơn nóng con đó là ai nói gì đó thì con không thèm bóng tới, vậy là có lỗi gì không thầy?
Không, mình niệm Phật độ người ta, đừng có ghét người ta, đừng hờn người ta.
Con không hờn mà nói thì con không nghe, còn bỏ người ta thì con không để ý tới. Thì tại vì con sợ nếu con để ý tới là con nóng lên rồi con nói gì con không có
thèm. Niệm Phật thôi.
Nếu hay mình ghét người ta làm có tội.
Đừng có nâng ghét, ai cũng là thầy mình hết. Tôi biết bao nhiêu thầy. Mỗi thầy mỗi tánh, mỗi thầy mỗi tánh. Tôi phải theo kịp. Tôi mới học được, học hết bài. Tôi theo không kịp học hết. Cho nên lúc nào cũng vui hết. Tập chữ mình cũng vui. Chữ là gì? Chưa hiểu. Mình cắt nghĩa người ta hiểu không có kịp. cho nên kẻ thù thành bạn, đừng có biến bạn thành kẻ thù. Nơi Việt Nam họ thấp nhang chữ tôi vì tôi chỉ chồng họ tu, ha à, ông xã tối nào cũng lo tu thấp nhang kêu tên tôi chị.
Yeah.
Rồi bây giờ tôi đi rồi ở Việt Nam đi tu,
yeah.
Mà ai nhắc ai chữ tôi lại đổi mạng, thương lắm tôi đấy. Chú đó chú nói chú vợ chú chữ vậy mà tại sao ông lại tử tế?
Yeah.
Tôi nói người đó mới là thương tôi nhiều hơn chứ, mỹ không có thương tôi nhiều hơn đâu. Chữ người ta chữ tôi là ta nhớ tôi nhiều hơn, tôi dễ độ hơn, phải không? Còn chú thương tôi nhiều khi chú quên tôi, ha. Cho nên nhiều người chữ tôi rồi người đó rồi sau này thương có gì đâu, bởi vì mình không ghét người ta, mình phải thương người ta. Ta tới người ta cọc mình, ta dạy mình. Mình nhờ đó mình mới thấy sự thanh tịnh và công phu của mình có giá trị. Thấy không? Những người ta trực cấm, người ta đâu có muốn chửi mình chứ. Ta nói thật những cái gì ta muốn nói. Thì mình làm sao mình hòa tan trong đó và mình hiểu người ta. Và để dẫn giải cho hai bên được tiếng, đồng tiếng mới là chân lý. Thấy không? Ghét họ này kia cái nó chấp lễ vô lễ đồ này kia cái nó không được. Nếu mà tu mà siêu phàm mà chấp hữu lễ vô lễ cho nó vô ích, bị gạt như không. Cái thằng lễ đổ chưa chắc thì cái tâm nó ngay bằng cái thằng trực tách, cho nên phải biết sử dụng. Tôi nói trong chiếc xe hơi cũng có cái bù lon nào không xài được hết, tại người không biết xài mà chê đó thôi, cho biết xài con bù lon nào cũng xài được hết. À, cho nên ông Phật Thượng Đế xài tất cả cái gì cũng xài được. Côn trùng vạn vật, đá sỏi cũng xài được. Nếu biết sử dụng. Còn cái sử dụng không có cái gì xài được hết. Đưa vàng mình cũng không biết quý mà. Sao? Cho nên những người nóng tánh là nó có trực giác. Tu pháp này nó mau thấy sáng. Tắt đẹp nó thấy sáng. Đừng sợ. Nhờ cái nóng đó. Thì cái quả tiện cũng nhờ sức nóng. Rồi sức nóng nó bỏ sát nó mới bay lên được. Sức nóng nó hay
về đêm ngồi không có trời gì hết.
Ông Tư hồi dậy tôi tu rồi ông nó nóng ghê lắm. Ông nhờ cái nóng đó mà ông tu mau.
Cái thầy đó thầy cũng nóng tính.
Hả?
Thầy muốn nóng luôn. Mà thầy cũng thầm lao luôn.
Hả?
Các thầy cũng thầm lao luôn.
Tôi phải theo. Vì tôi học. Tôi qua để tôi học. Chứ tôi học nhiều người hơn. Ai tôi cũng học, tất cả đây là thầy tôi học. Nói chuyện người này tôi học tâm người này. Hết.
Tôi học trước.
Tôi dạy con chim tép thầy.
Dạ. Thì về cố gắng ha.
Được vạn tự yên lành.
Cảm ơn.
Chắc không có biết chừng nào đi gặp thầy nữa.
Sẽ gặp mãi mãi, nếu mà chị đi lên trên đó thì dễ quá. Đi bay bay tốn tiền cho nên đó cũng tốn tiền dễ gặp. Chị đừng có nghĩ rằng chị là người phàm. Nếu chúng ta người phàm chúng ta đâu có chết.
Dạ.
Thấy không? Ta đi trở về cái chỗ cương cứu cho nên phải học được, bỏ lớp đi. Hết khóa rồi phải đi à, ông nào chuyển hàng ở lại được. Chịu à. Năn nỉ cũng không được. Hết rồi, bây giờ ta
cũng không có qua được.
Ta thâu thí sinh khác mà đâu có thâu mình nữa. Phải không?
Thôi đứng. Thôi con kinh khác, thầy dạ. Con gì?
Cảm ơn chị.
Thôi về nha tất cả bà con. Ngày mai đi làm nữa nha.
Trời 9 giờ rưỡi rồi. Nghỉ ha. Hả?
Tôi đi nhỏ không? Chưa đủ nè.
Được sao chưa đủ?
Học bài.
Thầy tôi sao khó quá. Học trả bài nãy giờ cũng nhiều lắm rồi. Bắt trả bài hoài.
Tôi đi về nha. Thưa thầy, Thượng Đế nói rằng là nếu mà các con cũng là Thượng Đế các con bắt học là cũng như là cái giữ và cái chữ gì. Mà cái chữ giữ nó sẽ là làm cho con người tiến hóa lên. Thì thế nào mình nhận định là cái chữ giữ mà nó tiến hóa cho tốt chưa?
Đó, cái chữ giữ là
cái gây cấm với mình. Là một người như thế này thì là cái khổ học nó chữ. Nghe không? Cái chuyện chuyện ô sự tham dục chuyện này thì xin đều là chữ giữ.
Xuống thế gian mà gặp chuyện giữ tới ngày nay mới biết đi tầm đạo. Mà không nhờ nó mình đâu có chán đời quá nào. Nhờ tất cả những chuyện không giữ, không có lợi ích gì cho trong tâm hồn mình. Mình để chán một từ quả. Từ đời quá đạo. Sao? Rồi mới minh được trong đạo quá đạo. Mà trong đạo quá đạo. Cho nên khi mà tu rồi muốn đi khuyên người khác tu. trong đạo nó có đời, thì cái đạo nó phải đi làm việc cho đời. Thấy không? Tu rồi mình thấy trong đời có đạo, có gia đạo, có tâm đạo. Thấy không? Có nghịch, có thuận rõ ràng, thông minh, có sanh, có thành. Có đạo chứ, trong gia căn có đạo. Người tánh này, người tánh kia, người tánh đó, có sanh, có thành.
Rồi thưa thầy, ví dụ như một trường hợp chẳng hạn như cái người đó, mình vừa mình đã thấy người đó quay, nhưng mà mình muốn đô nói cho người đó quay, nhưng mà không biết nhận định rằng mình tại những cái thâm tâm thần của con nghĩ rằng người đó quấy, nhưng mà cái sự thật nhiều khi trong cái người làm quấy mà có cái sự làm cho giúp đỡ cho người ta mà mình lại cản trở, mình không biết đâu quấy thì cái sự khi con cản trở như vậy, bây giờ con gặp những cái người con cản trở như vậy thì cái người quấy đó người ta nghe lời con nhưng mà ta bị thất bại như vậy là hậu quả gì con
chứ khác. Cho nên cái chuyện làm của họ là chuyện làm của họ, còn cái người quấy nhất đó là mình. Hỏi tại sao? Từ nay gió đang thổi, lá cây đang bay. Nhưng mà hỏi cho lá cây động hay là tâm động? Người đời nói thiệt lá cây động. Thấy không? Lá cây nó động. Thì cái người đời ta chứng minh đó, mà bài trên nói là người đó chứng minh sai. Thì tâm con động. Cái lá cây nó làm theo đúng theo chiều hướng, theo điệu, theo điệu nhịp của nó. Nó tịnh chứ nó không có động. Tại vì tâm con động con mới thấy nó. Mà tâm con tịnh thì thấy nó làm việc đúng. Vì gió thổi chưa nó chưa cho ngược, nó phải đi theo chiều hướng quy định của luồng gió. Nó thích hợp chuyển giải. Nó ở trong tịnh. Mà tâm con động nó xác nhận nó động, con đi can thiệp thì con sai rồi. Chuyện của người ta mình đâu can thiệp bậy được. Mình chỉ phân lợi hại cho người ta thấy thì để ta chính nó quyết định mới là đúng. Thế kia.
Dạ thì ý định con nói là con phân lợi hại, nhưng mà cái rủi và cái sự mà hiểu biết của con, cái sự sáng suốt con chưa có, mà con phân người ta mà người ta làm theo con, cái người ta lỡ gì?
Làm theo con là hư rồi, nếu mà con phân chỉ đường hư, chứ người ta bỏ chồng bỏ vợ là hư rồi. Sao? À, vợ chồng lục cái nghiệp, để mới đầu học hỏi trong chương trình tiến hóa, mình kêu người ta bỏ nhau đâu có được. Cũng như là bỏ lớp học rồi, mình phải đổi chứ. Bỏ lớp học của người ta làm sao ta, cái tuổi người ta bao nhiêu tuổi rồi học thêm bao nhiêu năm nữa rồi nó bỏ đi học lớp khác, cũng như là cô ba thê khởi đầu trở lại, mình mắng tội nó thi không đậu. Cho nên mình phải khuyên vợ chồng phải tiếp tục cái nghiệp, phải gánh thương yêu, thấy không? Cái đó là cái phận chuyện của mình, khuyên người ta hòa học, không nên khuyên người ta ly tán, thấy không?
Một thí dụ lỡ nói người ta giảng không kêu, lỡ mà kêu người ta tra nhau rồi sao thầy?
Tốt tội.
Dạ, nên kêu hòa hợp trở lại.
Bất chức trong lương tâm, chuyện không phải chuyện của mình. Chuyện của Thượng Đế quyết định mà mình cải quyền Thượng Đế sao được. Vậy chồng ta, người ta chịu rồi, ông trời, ông chính phủ, ông vua, ông hướng xử thì chuyện gia đình là vậy. Tự nó bỏ kệ nó, mấy mình kêu, mình khuyên nó hòa hợp thôi. Không khuyên người ta bỏ vợ, bỏ chồng.
Tại vì, anh Hiếu, anh này nói con, tại vì con có người chị, có người chồng cũng không có lo gì gia đình á. Là chỉ có ý định chứ nó chỉ bỏ chồng với con nó, kỳ quá.
Làm sao có quyền, cái thương yêu với chữ, làm sao chỉ có quyền chưa, ta bỏ, đâu có vợ.
Ta chỉ
bỏ
cho
nó rồi mà. Hồi mà chỉ cần bỏ rồi cái đêm đó ân ái mấy con đó nó kêu tôi bỏ anh, nhưng mà tôi không bỏ ông, chứ tôi nghe nó tôi bỏ ông cho đói luôn rồi, tôi còn thêm một người thù nữa, biết không? Vợ chồng nó dễ gây mà dễ hòa. Trên đầu giường thì gây mà dưới giường thì hòa, hiểu chưa? Tôi không hiểu cái bí mật của vợ chồng. Chứ đừng có can thiệp chuyện vợ chồng ta mà mang tội.
Để con nghe chị con nghĩ thôi mà nói thì con thương chị con quá.
Đâu có được, làm sao biết đâu đuôi sao. À, mình nói thì nghĩa là lúc ban đầu cái duyên chị gặp anh cũng do bề trên quyết định. Thấy không? Ngày nay hai người thương nhau. À, cái định luật bay cả chị đâu cũng có hiểu tiền kiếp gì cũng nợ anh là sao đó. Thì bây giờ chị trả được ngày nào thì chị sẽ nhảy gắn ngày nấy. Về phân hôn chị rất nhảy gắn. Tại sao chị từ chối cái việc làm tốt? Rồi chị bỏ rồi chị lấy thằng khác rồi làm sao? Thằng hiền nó cho chị bỏ cho thằng dữ nó đánh suốt ngày rồi ai chịu đó? À, phải không?
đừng có khuyên bậy gia đình người ta, chỉ khuyên họp không cho khuyên tan.
Vậy các con có tội hả thầy?
Sao?
Vậy cái giếm thơ giờ kêu.
Ờ, khuyên như tâm linh người ta. Đó là bài học của chị. Mà chị phải nên học nhận, và chị nên học giúp đỡ anh, là chị cũng có cái tâm cứu người. Thấy không? Như sức khả năng của
chị. Bà chị gửi thơ ra, chị nói là chồng chị bỏ chị.
Bỏ thì thà là để người ta phụ, không nên mình phụ người ta. Để bỏ thì được, chỉ bỏ, anh bỏ đi, anh bỏ thì chỉ phải lo cầm củi nuôi con thôi, giữ tiết hành. Thấy không? Không nên phụ người ta ở đời, để cho người ta phụ mình. Đó, phụ người là có tội à.
Anh thấy thầy không có gì đem được gì, người theo môn thấy có gì. Người tôi mới không có người thì cái đầu ngô lên, có người cái đầu
ngô lên. Cái gì?
Cái đầu
ngô. Ờ, có tùy theo cái cấp xương đó. Tùy theo cấp xương. Ờ. Tùy theo pháp sư, tùy theo cái tổ chức của pháp sư.
Nhưng mà con thấy có một người không tu trên những đầu dẫn.
Đâu có phải tu pháp này, người ta nói tu nhiều kiếp rồi không tu sao được, làm sao biết người ta không tu.
Để con thấy giờ hiện tại người ta thích tu con thôi nhỉ.
Người ta không tu pháp này chứ người ta đã tu từ lâu.
Con uống bữa xong mà.
Đâu có cái pháp này số 1 đâu có.
Cha mẹ bảy đời, bảy đời trước mình đã. Đó, mình cũng phải lên làm người. Làm con thứ bảy
à, một con thì cái đó là cái chuyện kiếp, thì luôn luôn có nhiều người làm cả trăm kiếp rồi đó, phải một kiếp nên tới con người bảy kiếp là ít đó, con người cả trăm kiếp chưa biết đường về, chưa biết tu là cái gì, chỉ biết không ăn thôi.
Vậy cái công là tăng thương
đất cũng cái đất chưa bảy kiếp mà cha mẹ chúng con
hơn nữa đâu vậy, xương chắc đóng xương thành núi cứ luân hồi hoài mà không biết đường về. Bây giờ mấy chục năm có nháy mắt à, trên trời ta có nháy mắt cái gì mấy chục năm à, có cái gì đâu. Cho nên học hoài học không ngừng, đừng có nói tôi tu rồi tôi đắc đạo rồi sướng, có đâu. Như tôi tới ngày nay như tôi, người ta dồn tôi sướng tôi khổ, tôi phải sống với mọi trạng thái, mà biết bao nhiêu thầy dạy tôi ngày. Tôi học hết bài chứ, phải không? Tôi khổ hơn.
Mà thanh tịnh là giống khổ.
Sao không khổ?
Thanh tịnh.
Phải làm việc chứ. Làm việc gấp mấy lần. Thôi thử lên ngồi thử coi.
Chưa đặn.
À, thì nếu biết khổ là không lên, lên ngồi chơi chút rồi biết sao tao hỏi đi là. À.
Nhưng mà thầy là trời bằng thanh điện chứ thầy.
Trời bằng thanh điện làm sao có? Phải khổ hẳn. Khổ hẳn mới có. Mà cái thanh điện phải làm việc nhiều hơn. Không nên cho nó xa đọa mà không nên cho nó trở nên trượt.
Thì thầy đã quân bình rồi, thầy có thể tôi là...
Còn quân bình rồi còn phải làm nữa chứ, quân bình nữa, tôi đã quân bình rồi đủ rồi. Nó hạ xuống cái rọt liền rồi. Đâu có giỡn. Làm ông tướng cách chức rồi không còn chức lính nữa. Phải không? Đừng có tưởng ông tướng là lê đó. Khổ lắm á. Càng biết luật chừng nào thì càng phủ luật trời. Trời có luật chứ không có luật. Đừng có cho là không có luật trời. Nói hoài còn hoài. Nói chuyện với tôi, chơi với tôi năm này tháng kia cũng còn chơi, cũng còn chuyện mới nói hoài. Cho đi nhiêu đó đủ rồi.
Con thấy mọi người đây là chấp nhận, nhưng mà đôi lúc đó, con cũng biết điều đó, nhưng mà chấp nhận nó đau quá.
Ở đi tánh còn nóng, còn trượt. Mình biết cái trượt của mình phải giải. Thấy không?
Cái sự kích động và tôi cố gắng tìm cách quên hướng về
quên lãng gì dạy nó đi, nó tụi bay còn ngu, tụi bay thiếu thông minh, tụi bay mới nặng dạy tụi nó. Tụi nó tức chứ đâu phải mình tức. Chủ nhân ông đâu có tức. Chủ nhân đang ẩn ở trong là mà ai bắt được. Có lục căn lục trần nó trường mặt, nó bị người ta đấm đá anh đâu. Còn dạy cho lục căn lục trần nó thông minh nó đâu có nữa. Thấy không? Cho nên niệm Phật cho nhiều. Thì ứng hết cũng sao, quá giải cái đồ.
Như tối mà con ngủ 10 giờ thì con định là 1 giờ ngồi dậy thì cái con niệm danh cha lúc hồi trước kia, con nằm xuống con niệm danh cha là niệm. Tới buổi sáng con thức dậy,
trễ mới lắp chậu. Nó có tâm niệm là cũng được rồi, cũng biết rồi.
Thầy có đêm mà ngủ quên tới sáng.
Mà có trường hợp có cách nào mà làm cho thức
tâm từ từ nó sẽ có trật tự, vì chưa có trật tự mà thôi. Có trật tự thì đúng giờ nó dậy.
Chứ nó niệm thét rồi nó quen rồi, đâu đâu nó mở rồi mình nói à, một giờ dậy, một giờ dậy, hai giờ dậy, hai giờ dậy. Đúng như vậy ta.
Thưa thầy.
Bây giờ ta canh rất dễ. Bây giờ tối tôi uống một ly nước trước khi ngủ. Mấy giờ ngủ, mấy giờ dậy, bữa đầu thì biết rồi đó. Thì qua bữa sau đúng giờ 10 giờ uống thì 1 giờ dậy. Nó, tới giờ đó nó bắt đi tiểu rồi dậy. Nó kiếm lực canh gì nữa. Canh một ly, hai ly vô thì tới giờ đó anh đi tiểu à. Dậy đi tiểu là đúng giờ. Dễ quá, có đồng hồ trong mình. Thử bữa đầu. À, thì ăn uống rồi rồi. Thì 9 giờ đó này, giờ này 10 giờ này bắt đầu uống một ly. Coi thử nó mấy giờ dậy, mình ghi vô. Đúng mấy giờ dậy thì bữa sau cứ y vậy là. Có máy móc cũng nó không biết trả.
Thưa thầy, cái đêm ngủ quên tới sáng thì mình vậy không phun
đi đó thì tôi chỉ làm như vậy đó, à, uống nước đi.
Cái đêm đó mình có lỗi gì mà thầy mình có tội
không? Không có tội gì, tại vì còn mê thôi.
Tại làm gì? Vì mình có bị sao vậy?
Không có, nghĩa là không được trao đổi thì cái điểm nó không mạnh gì. Nó không có sức mạnh. Mà bỏ nữa nó yếu dần dần.
Thưa thầy, trong thiền mà gặp thầy á, thì đó tương đối nó là còn đúng. Nhưng mà trong mơ gặp thầy, cái đó có nên gì?
Cũng có thể có gặp. Yeah. Bởi vì cái lòng ham mộ nó có, cái vía nó biến vậy thôi, chứ không phải thầy ở đó. Để nhắc nhở.
Thầy là không nên ghi vào nhật ký.
Không. Cũng biến chứ không sao. Cũng biên không sao.
Thế thầy có khi con ngồi thiền á, con thấy hình của thầy đó hiện lên trên cái này của con, cái con nói con nói chắc là con niệm hoài cũng không tan. Con thấy thầy trắng tư hả? Trắng như cái áo của thầy, cái mặt thân thể luôn, niệm thầy thầy ra ngoài
là con niệm một cái con nói không tan, con lúc đầu động cho nó tan.
Không tan, cứ niệm thế cho nó nhẹ.
Xin lỗi con lấy đại.
Hết rồi, xin lỗi chúng tôi đóng cửa hạ mà, hai tháng. Nghe nghe ca giọng cổ đủ rồi.
Thầy, con có ý kiến hỏi thầy chứ.
À, ý kiến con, hết giờ.
Có thiền nã xem á, hỏi gì con thiền, con thấm chung với chồng con được không?
Có gì không được, chồng là ông sư, vậy mình tu, chồng thích mới tu.
Ví dụ mình thiền mà cái tình nghĩa cho chồng nó mất lên.
Làm sao mất, nó còn thương yêu hơn nữa không mất. Đợt gái rồi ông mặc sức là ông hơn.
Thì hòa mình nghĩ tới thượng đế thì mình nghĩ tới chồng được.
Nó chồng mình là thượng đế. Nó là phần hồn chủ của tiểu thiên địa, nó cũng thượng đế, mình cũng thượng đế, mà ông kia cũng thượng đế. Ông thượng đế nó còn ngu thôi, ông học hết được, ông cũng như thượng đế. Đâu có phải ông thượng đế là lớn nhất đâu. Nhỏ nhất cũng thượng đế mà lớn nhất cũng ngài. Phải cũng ngài mà quấy cũng ngài.
Tôi nói thầy nghe, chiều con thiền. Con nghĩ tới thượng đế rồi sao con nghĩ tới chồng con được? Thì chồng con nó phải với thượng đế được thầy.
Phải, nghĩ tới thượng đế rồi còn yêu thương chồng hơn nữa. Bởi vì ông đó là chủ nhân ông cái phần hồn ông là cũng thượng đế của cái tiểu thiên địa.
Con thấy ra tối rồi thì nó thầy, rồi từ từ vậy chồng là tách rời đó, không còn nữa.
Đâu tách rời ai đâu, thì chỉ thôi. Nó còn thương nhau, nó còn ở chung.
Đâu có cái gì bay ra nè.
Ở chung. Tất dần, bây giờ cái con đâu mà nó gặp tôi đâu, đang cái tờ cũng chưa có ly dị nữa.
Nó phải mà không còn có vợ chồng, mấy con tình bạn nó được thầy.
Nó sao không tình bạn nó còn quý hơn là vợ chồng, làm tiêu hao sức khỏe.
Rồi mình có con rồi thầy.
Lấy con là
con để nói dòng nữa.
Nói dòng để làm gì? Nói dòng để làm gì?
Nói dòng như là mình có thêm con cháu.
Có thêm để làm gì?
Có thêm.
Cho nên con người là bị giới hạn, nhưng mà không chịu sự giới hạn ha. Muốn làm thêm không à? Chưa khổ đâu. Khổ rồi mới biết. Còn khổ dài dài.
Con thì cũng có đi học rồi ta con. Con không có đi được. Ráng học cho nó. Đó cái này thầy con cũng lại.
Phải không? Tại tu. Tấm nóng quá trời.
Thầy thích.
Tấm nóng quá.
Thầy, con nói thầy nghe, con chưa biết thiền lần nào, nhưng mà thấy thiền thanh hóa thì sao con biết thường được, nghe câu thiền nó được.
Hồi nhỏ mới ra đời, đem chén cơm làm sao tôi ăn vô, nhưng mà bây giờ kiếm cơm ăn, nó quen không? À, hồi nhỏ mới ra đời đem cơm biết ăn không? Đem sữa biết bú cho cơm đâu có biết ăn.
bây giờ đi kiếm cơm nữa, hiểu không? Thì có cái gì khó, thế gian vô nan sự, mình chịu học hay là không, chịu giúp ích cho mình hay là không, thế đâu có gì khó.
Thầy, nếu như mình thiền thì cái cuộc đời của mình lúc nào cũng thiền chứ đâu có hiểu gì đâu thầy.
Lúc nào cũng thiền mà còn sáng suốt hơn. Mình nghĩ một chút hơn là bây giờ nghĩ cả tháng không ra việc. Tập trung tinh thần và phân tán tinh thần, hai cái khác nhau. Hiểu không? Thẳng để nghe băng, bởi vì những cái đó tôi nói hết trong này rồi. Giờ nghe đó. Rồi bắt gặp rồi với tôi. Ha? Hỏi hoài nó đi nói lại cũng như đó. Băng mắt mà nó cứ thâu như đó hoài nó la. Đủ gánh thác nó la.
Không biết con thắc mắc
gì,
biết thầy có buồn con gì không, tôi tạm nói thôi.
Tôi làm gì đâu buồn.
Con nói thực tế, tôi nói vì mốt vợ chồng không còn gần nhau nữa, tôi nói không biết
rồi. Vợ chồng mới thương yêu nhiều hả? Hiểu tình, hiểu lý, hiểu tha thứ mới kêu mà thật sự thương yêu. Còn vợ chồng mà không hiểu tình, hiểu lý, không biết tha thứ làm sao có sự thương yêu. Thương yêu bây giờ là thương yêu xạo đó thôi. Hứng nên là thương yêu, còn không hứng là gây người ta. À. Ông hứng lên là anh xì nẹt người ta ào ào à, có không?
Nhưng mà thầy giờ phân tu được, thầy không dẫn á, không sợ tôi không được. Con nói là
phải sợ thì tu không được, mà không sợ thì tu được.
Con chưa có cái đạo nào đó thầy.
Ừ, không cần cái đạo nào hết, cái đạo làm người được thì tu đạo nào cũng được. Đừng dẫn chồng, đừng có la lô, sửa cái đó trước rồi tu sau, thấy không? Đâu hết rồi, có đầy đủ hết. Bắt trả tiền băng, như nghe băng, đóng một giờ như tiền đó, đóng cho nó.
Con là trước con nhìn cái thầy, cái hình đó. Ừ. Con nói, con chưa thấy rõ hình thầy, con thấy thầy cũng giống như là ân trên vậy đó. Mà con nhìn thầy, con thấy cái là có cái nhiều cảm tình với thầy.
Ừ.
Mà con chưa biết thầy là ai nữa.
Ừ.
Thấy hình cái thầy có cái gì đó. Con
biết thầy sao? Nói với ông xã, ông nghe ghê rồi sao?
Cả cảm tình là tình là kính mến thầy chứ.
À, tôi thấy tôi kính mến.
Con kính mến.
À.
Nhiều
quá vậy. Con tụ. Đó là ở đây có đào, có kép, có hề đủ hết.
Thầy qua nghỉ cho 15 phút nữa đi. Để cho cô thỏa mãn.
Nghe đi, nghe cái băng tôi nói hết rồi. Tại hồi chiều cũng có tới rồi, nói sẵn đó rồi mai nghe nghe. Hay không? Cái gì thắc mắc hay? Rồi tự nhiên tu. Đó hết chứ.
Con thấy thường thường những người lớn tuổi tu chứ đâu có nên nhỏ chứ con giờ con đâu.
Bây giờ thời đại văn minh rồi. Nghe không? Hồi xưa đó, bốn bang họp lại mua cái radio coi chung nè. Bây giờ mỗi nhà có cái radio rồi. Hỏi cho con... Thấy không? À, bây giờ mỗi nhà có cái tivi nữa rồi. Rồi mỗi người có cái cassette rồi. Nó khác hơn hồi xưa. Thấy không? Sự văn minh bây giờ nó mới dẫn tiếng tuổi trẻ chứ. Bây giờ mình thấy trẻ vậy chứ. Mình đã luân hồi nhiều kiếp rồi. Đâu phải mới là một kiếp làm người. Thấy không? Đâu phải mới một kiếp làm người. Đừng có tưởng lầm mới có mười mấy hai mươi tuổi.
Không biết có ai hỏi giống con thầy nhưng mà mình
có rồi. Đa tình mà sợ mất tình, đa tình sợ mất tình thì nhiều khi là cũng sợ tình nữa. Ông cậu trong đó có tiếng gì nói rồi trả lời hết, không hỏi gì nữa.
Có hỏi thầy chứ không, thầy tôi là thầy được chuyên
này. Nếu mà thượng đế cho tôi thì tôi đi sớm, tôi đâu có quyền.
Chứ mình thấy mấy người rồi người đó thiền ta ở lại nên tôi đâu có gì.
Tôi ở lại nhưng mà giờ thượng đế cho tôi đi. Chứ tôi đâu có thiền mà tôi đi.
Ông thầy đi chẳng không tiền.
Có sư nào.
Con tưởng thầy
ông trời cho không? Đóng được một lượng á, thì nói tôi có tiền, nó không có một chỉ mà.
Thầy đi hết tất cả toàn bộ gia đình.
Ờ, bốn người. Có sư nào hết. Còn nếu có tiền đi, nói tôi trốn, tôi không có tiền, trốn gì. Công khai là bắt bỏ xuống ghê đi mà tôi đâu có tốn, được có tốn tiền gì đâu. Tôi bằng lòng ở lại, tôi bằng lòng chết, tôi đi kinh tế mới.
Thầy cũng đi kinh tế mới.
Kinh tế mới, nhà tôi ở kinh tế mới đàng hoàng.
Thầy kinh tế mới,
kinh tế mới. Hả? Ờ, núi sập. Nước nó ngập còn chút nữa, tới cái giỏng tôi nằm. Tôi là người đầu tiên ở dùng kinh tế mới đó, tôi đi trước.
Mà nít, tôi biết sao?
Đi được, không có đi được. Bước xuống là cần té, phải có cái ghe chèo. Chèo cái căn nhà chèo ra ngoài.
Giờ thế này, đi lại không?
Con không biết đi lại, con biết. Cái ông tập tính tấm nữa, con muốn cả.
Con mấy đứa nhỏ
đeo mình
đứa dịch lạc là ông thầy mà có cách đôi dép còn sao thôi
ông thầy có sân sao mà ảo
đừng có bị dục quan cái đó là đập vào bằng cái mới cần đôi dép
con men được
để chừng hai mét hết rồi thì đôi mét
rồi đóng rồi cái nhà ra hết con sắt
đúng
rồi. Thầy con biết thật đi lạc đó, con thấy cái hình gì trên đường là bụng như vậy.
Đúng như vậy.
Con trước con hỏi trước cái chùa ông Văn ở này mà con không
có. Ở quán chay đó.
Dạ, con cơm chay ngủ
được. Đi làm tiệm cơm chay. Nhưng mà ở sát bên tiệm cơm chay.
Tiệm ăn thì
tiệm ăn đến
thân tiến.
Trong đó Phật chứ gì mà không theo.
Tại vì con nhỏ con đâu có biết theo đạo nào vậy. Con thấy nhà cũng thờ cũng không bài vậy, con đâu có biết.
Còn cái đạo này không có theo à. Mình ý thức được rồi đem cái đạo về mình làm chủ cái đạo đó. Chữa mình. Thấy không? Không có theo, không có lệ thuộc ai hết. Có bị gạt. Mình bằng lòng sửa mình bằng cái pháp này.
Thầy, ví dụ mình không thì đó là mình tu tâm mình được không này?
Được như... không?
Thì con không được đi lên cao. Biết cái điều gì mà ác, điều gì mà thiện. Cái gì kêu bằng ác, cái gì kêu bằng thiện.
Mình không có lường gạt người ta mà mình làm được thiện thầy cơ.
Chứ không lường gạt, không lường gạt lấy gì sống.
Không phải, con nói không phải là như mình. Mình không có được tiền, cũng nợ người nào hết đó thầy. Như là mình sống.
Nhưng mà cũng làm điều ác. Có hầm răng đó là ăn thịt tới rồi. Ác rồi đó.
Sao
giết ta chết thì còn nhai kiểu nhai nuốt
thầy,
cho mày ác.
Cái gì mà thiền sang mạng được thầy?
Ừ.
Thầy ăn thịt gì?
Thầy ăn được, họ thiền họ giải. Họ có cái cách giải. Mà thấy rõ cái tội trạng của họ. Sao? Họ không lâm phải trong cái trận đồ, không lối thoát. Họ biết. Tôi ăn nó, tôi cứu nó. Thấy chưa? Còn tôi ăn nó để chờ ngày nó trả thù thì tôi phải chết. Thấy chưa? Thì tôi mạnh tôi ăn nó được, ngày kia tôi suy yếu thì mới trả thù.
Cũng giống như là một liên thanh đề đó
thầy. Đúng đó. Tôi mừng rồi.
Cái con hỏi thì có hiểu hết
thôi. Đâu có gì kể
gì hỏi được, hỏi để cái hiểu.
Cũng ăn cơm rồi hợp tác trong ngũ tạng rồi sức ngon chứ có gì đâu kỳ. Nó đi nó lại không kiên rồi con mọc, không mọc rồi. Mọc kỹ quả thổ đi, mấy cái đó thôi, không có nói gì hơn hết. Mình muốn hỏi gì nữa.
Không có hỏi gì nữa.
Thì
em hỏi gì đó. Tại
ví dụ con ngồi đó. Từ sớm mơ tới sáng giờ mới hỏi. Hỏi anh sao?
Con bắt được với con. Con muốn vô là tụi nó ngồi. Tôi muốn ngồi, con ngồi như vậy. Con có thể nào con ngồi thì hay là con ngồi không ngồi.
Tao lên không được. Thôi nó đấu tướng sơ hay là
vì sao đạo Hồi giáo á.
Cái bàn không được hả? Sao không được? Ngồi vậy cái lưng thẳng thì sao không được? Ờ.
Con hỏi gì nó sẽ gì thật. Trắng chỉnh tinh thần đi.
Về với cái vị mà mình kính mến. Hồi giáo nó có những vị mình cái vị lãnh đạo tinh thần mà. Thế về với nhà. Ra nhà nhiều chuyện. Gặp là nhiều chuyện bây giờ nghĩ không ra.
Thầy đang cần gì chuyện chúng ta. Con có nhiều tài hỏi mà. Tự nhiên các thầy cũng quên.
Tôi chọc hết không quên hết.
Con tụi con gặp được thầy lâu được, gặp chưa? Ngày mai thầy đi á thầy.
Ừ. Nãy vừa mấy phút rồi mà không lâu.
Thầy, cái tác dụng của cái đối ngồi kiết già hay là bán kiết già với lại cái bắt ân á thầy? Là...
Cái bán kiết già ngồi quanh cái chân nhi, không cái chân nhi thế đó, là cái nước nó cung ứng vô trong cái thận. Cho nên cái tu pháp này là bổ thận. Hiểu chưa?
Yeah.
À, còn cái bắt ấn tam muội này á, là tùy theo trình độ, thấy không? Cái người được thanh nhẹ báo ơn ta muộn, còn không ta để về cho nên dễ xuất. Còn người ta thanh nhẹ rồi, ta tự nhiên nó bắt ơn ta muộn, nó ổn định rồi, nó chỉ nhóm chỗ này là nó bay đi ra, nó bắt ơn ta muộn để ta giữ tạm thời.
Còn nếu mà kêu mình chưa thanh nhẹ mà cũng tin
mặt tịch. Nếu mình nắm cái này cho nó kia cái kia đi.
Đấy, bắt ơn ta muộn thì nó có kẹt.
Không có kẹt gì. Nếu mà bắt được ơn ta muộn thì mình ngồi định hơn.
Mà thưa thầy, sao mà nói con để được ba gì đó thì con làm thức lưng được thầy nói cho tự nhiên giờ con không thể làm gì, con phải bắt ấm là con ngồi gì
thì về bắt về.
Dạ đúng rồi, con bắt
đây là cái ấn bùa hầm ấn Phật ấn, đây là Phật ấn.
Dạ, con bắt ấn thì con ngồi, con mới làm thức lưng được. Cái hồi đó thì con ngồi như là cái hình thầy
rồi. Thì bây giờ nó được nhẹ cái việc làm vậy, cái nào thích hợp thì thầy cái đó.
Tại vì con thấy cái hình của thầy đi qua bên Pháp năm 1973, 74 gì đó, thầy ngồi như gì?
74.
74 là thầy ngồi như gì?
Có cái bắt ấn.
Con ngồi gì bây giờ con ngồi không được. Con phải ngồi lại như vậy.
Rồi được, bắt ấn nó thích hợp cái nào xài cái đó. Đúng ba hai.
Khi mình để tay mình lặn cái này, để như vậy
á. Là không, cái điện nó chạy. Cái nào thích hợp cái xài cái đó.
Sao?
Con
nói này lại.
Hỏi nữa. Hỏi sao?
Nói thầy nghe, ví dụ mà con thiền hoài đó,
thời gian
con cũng bắt chước thiền.
Đã người sung sướng.
Đó
có sung
sướng, thầy cũng như mình nghĩ
thượng
đế
hoài, thầy mình sung
sướng
thầy. Đã sung sướng, gia đình được yên ổn, may mắn, tốt đẹp.
Ví dụ,
hai vợ chồng được tiêu trẻ, sống hạnh phúc.
Ví dụ hai chồng con nghĩ là trước không có tiền, còn vẫn là vợ chồng tiền, lúc nào cũng bị thượng đế
rồi ta. Tại sao? Tại sao vợ chồng nó nghĩ thì người nó trẻ, cái mạng nó trường, sống lâu. Vợ chồng muốn sống lâu không? Hay là muốn chết sớm, tham dục là chết sớm. Cái tinh của con người là làm bổ dưỡng cái não tủy của con người để phục vụ chúng sanh, làm được nhiều việc lớn lao. Tại sao không học? Để học cái chuyện dâm dục, làm việc có chút không?
Không phải cái điều đó thầy, cũng như là con nói. Mình thiền biết rồi, vợ chồng cách xa nhau hết.
Đâu cách xa, ở trong tiên một nhà.
Coi như là bạn đó đâu có...
Bạn đâu, thì thật nó là bạn. Đâu có hai người có chết chung trong hồn đâu mà nó vợ chồng. Tu rồi mới thấy hồn vía sống đồng quan, chết đồng quách, chung trong bản thể. Mình phải thực hành để đi tới. Cũng có cái pháp cho mình thực hành để đi tới.
Ví dụ mình đọc sai cái những cái điều mà trong sách dạy là mình không có thấy gì hết.
Mà mình thực hành sai thì mình không thấy. Thực hành đúng thì nó sẽ mở ra, nó sẽ thấy. Nó chỉ đường mình cho mình đi về. Mình không chịu làm sao mình về được. Cả làm đâu mà biết làm được. Làm thử coi. Còn gì nữa?
Không, con hỏi thì con cũng sẽ làm.
Nếu sẽ làm, hứa làm thì sẽ làm. Làm nó sẽ đẹp, sẽ tốt, sẽ tươi. Lúc đó nó, từ ngày tôi tu, bây giờ tôi thấy tôi trẻ hơn hồi trước nữa. Đẹp hơn hồi trước. Chồng tôi kính mến tôi. Rồi tôi cũng kính mến chồng tôi nữa. Hai người nó mới đẹp, đẹp duyên. Làm sáng tỏ mỗi tình. Mỗi tình đó trong đó có đạo. Cái gia căn nó mới tốt đẹp.
Này, cái thiền có phải là cái khoa thôi miên không thầy?
Không. Đâu có được nghĩ chuyện người khác mà thôi miên. Đi sửa mình để đi tới thôi. Còn thôi miên là chú ý người khác và điều khiển người khác mới là thôi miên. Ở đây hòa hợp với mọi người đâu có phải thôi miên.
Hôm nay qua thầy quyết định thầy thì con hiểu cái lý do và hiểu thầy. Qua vậy con nói hết nhưng mà con thấy cái bài học cho nó. Con có quyền cách nghĩa cho nó thôi.
Không
thể nghĩ được. Thì lúc
con nói không
thể. Thì mới hỏi tôi là thầy, cảm ơn thầy. Lúc tôi được về sao thầy sắp xếp sao mà nghĩa là anh ghé ra lo sờ. Thì nghĩa là anh vô anh hỏi. Thì không biết sao mà cái là nói gì sao mà cái là được thôi là thầy. Đó là vấn đề đâu có khó. Thì thôi đưa giá cho tôi lo cho thứ hai trở lại tôi đưa giá. Thì xong rồi, ủa? Thì nó lấy giá, nó lo. Vậy ngày mai con đi vé không bay, giờ giá nó đâu tôi đi. Thì nó giữ vé lại đó. Nó được thôi để tôi lo cho thứ hai trở lại đây tôi tính. Thì cái là con vô nó giữ luôn giá như vậy sao? Thế ra nói chị thì chị thấy là, ủa? Nó lấy giá tôi làm sao mai tôi đi? Vậy là chứ. Vậy là chị bắt buộc phải trở lại này.
Mai trở lại.
Dạ vâng, thì nó lấy giá thôi chị đó hả? Vô nói xong nó lấy giá thôi, đưa giá tôi lo. thì nó có chuyện cứ dạy thôi, thì bữa các bạn thầy hợp đồng thầy chỉ ngày mai chị trở lại đây thầy sắp xếp sau
hết gặp đây kèm
thầy mang lên kính thưa thầy là làm sao dạy dỗ cho hai đứa nhỏ này, vì nhiều khi nó cũng ngỗ nghịch quá mà rồi mang lên phải nổi sân lên mà không làm sao kèm. À, xin thầy dạy
trường cách... hợp sân phải sân, làm mẹ sân để giáo dục và đưa nó tiến bộ phải lên sân, trường hợp nghiêm trị phải nghiêm trị, trường hợp dễ dàng phải dễ dàng. Đó là tính chất con người, không phải là buông thả hết cả mọi việc, làm sao xây dựng con tiến bộ.
Như khi mà con nó hờn lấy, nó khóc mấy tiếng đồng hồ thì làm sao?
Không sao. Có thể bỏ đói nó, rồi mai nó hết. Con nít là sợ, nít là ăn. Không cho nó ăn là mai nó yên. Không có sợ, phải có cái cách nghiêm trị nó mới phục. Con gái của tôi vô phép, nó không nghe. Phạt nó từ sáng 6 giờ sáng, 6 giờ tối mới cho ăn, chậu nước thôi. Bao nhiêu người coi chừng, từ đó về sau không dám hỏi. Con người làm bậy tại thế gian, Chúa cũng cho nó chết đói, cũng phạt. Phạt nó để cứu nó thì nên phạt. Chứ đừng có phạt mà hại nó, không nên. Cố ý muốn hại nó, chết, không nên. Làm người mẹ phải có trật tự. Cái đáng phạt nó, đáng thưởng.
Rồi làm sao nhờ dạy dỗ cho tụi nhỏ sớm nên mà tư giác hiểu đạo.
Cái đó à, cái đó mình chỉ là tu thôi, với cái nguồn gốc tu á, cái chi nhánh nó phải theo ở sau. Đừng có lo con nước phải tu gấp tới hồi đó nó bỏ, nó không có tay tu, cho nên mẹ phải làm đầu trật tự cho nó, cũng phải biết thương nó, phải biết phạt nó, đó là hành động gì đó, dạy cho nó tu có thương có phạt.
Là con kính thưa thầy là giải nó niệm đủ rồi.
Nhớ thường nhắc Thượng Đế nó, cho nó biết. Để ba mẹ và nó sống đang nhờ Thượng Đế. Thượng Đế mất phàm không thấy. Nhưng mà Thượng Đế luôn luôn trong tầm mắt. Nếu không có Thượng Đế, không có sự sống của toàn cầu. Giảng cho nó nghe. Cho nó hay nó là con của Thượng Đế. Phải khôn ngoan hơn mọi đứa khác. Nếu nó biết Thượng Đế, nó phải khôn ngoan hơn. Và phải làm gì thì lành đối với gia đình. Không làm gì, làm mẹ nữa. Nói chuyện cũng khi nó nói mình cũng phải vô trong cái thép lâu lâu phải dặn ra cho nó nghe là cái con nít nó chơi gặp nó quên cái gì nó hứa mình cũng cho vô thép rồi dặn lại nhắc nhớ hoài. Tu là có bề trên độ rồi, nhưng mà trật tự mình phải làm như Thượng Đế. Thượng Đế có mưa có nắng, mình đừng có làm một người mẹ mà quá thương con, nhưng người Tây Phương nó làm mất luôn đi hết. Nó ra cái nọ do cái gia đình không lập được trật tự, con cũng bao giờ biết cái đại gì hết. Nhiều khi mình phải đặt cái bài nhỏ ba làm sao, ma làm sao, hướng về của nói cái lịch của mình nó vậy gì tốt cho nó học thôi. Có nhiều cuộc đối thoại giữa nó với mình đạo lý, mình nói chừa hờ hở để nó tấn công khen nó. Người dìu dắt nên nó sẽ tìm sự hứng thú giữa tinh thần giữa người mẹ và nó hay giữa người cha, thì nó thành lập bản thân rồi. Thường thường nó có đàm luận với nhau, nó khó hư lắm. Người Tây Phương thả trôi nó, con đi chơi bên ngoài quên gia đình, chơi thân với nó rồi nó sẽ học những cái chuyện hồi tâm của mình trước khi mình nói sai. Bây giờ mình hồi tâm mình chỉ con đường của nó sẽ đi trước hơn những đứa trẻ. Không có càng hơn nữa. Con gái của tôi sống như tôi. Một ngày nó làm một vị tổng thống ở Việt Nam. Nó tổng thống thiệu có Hồ Chí Minh, có cộng sản, có quốc gia. Một ngày nó làm tổng thống thiệu, tôi phải làm Hồ Chí Minh, cãi với nó. Còn một ngày nó làm Hồ Chí Minh, tôi làm tổng thống thiệu, cãi với nó. Nó cũng thua, cho thấy đạo pháp hay hơn hai thằng lãnh đạo đó. Một là theo bên chế độ quốc gia, hai là theo bên chế độ cộng sản. Người ta đã thấy tất cả hai chế độ một lượt, hai chế độ không có được được hữu. Nên mình cứ dẫn giải từ đó, hướng về cái chuyện cùng. Cứ từ từ vậy mới được. Cái này nó lớn đi học, không phải đối thoại với nó. nó ra
để
nó
con tìm con điều hôn
khi gặp cả hai cái chế độ đó một cái tự do một cái cộng sản mình mượn cái đó mình dạy đầu óc nó rộng mới được không ta nên hôm qua nói chuyện đang tiếp nó cứng lắm đó là nó cứng lắm bất cứ cái gì nó đi dám cãi được nó vững lắm thấy rõ lập trường luôn vì nó biết nó phải đi ra làm công và nó sẽ chấp nhận những sự số khổ sở để nó thu được một thành quả chính tay nó không có người ca mang mình phải xây dựng cho nó tự nó đứng lên như là đạo tu luôn tâm tư nó sống với mọi người
hồi con điện thoại thầy là hồi đó nó yếu lắm yếu rồi nó trung khí kém đôi thứ rồi đau sau lưng nhiều lắm lên đây gặp thầy nó mới mạnh lại đây thôi. Chính ông Trường Hiền cũng nói nó yếu
rồi nó uống cái pollen tea leaf tea để cháu uống mấy ngày rồi thêm
tí nữa thầy viết rồi còn
gì nó đâu cũng muốn được có ngày uống hai viên ở Singapore cái này khoan lên là sâm bắp mai cứ cho uống rồi nó bắp mai cũng phải cho một chút sâm rồi nó sâm nó uống đúng một ngày uống hai uống này
Yeah. Thưa thầy Chantal, kính thưa thầy, có biết được cuốn sách nào hay là phương pháp nào mà dạy cho biết về những cái thảo dược đó để mình tại vì Chantal làm nghề diététicien tức là cũng như chỉ dạy cho người ta về cái cách ăn uống đó. Thứ nhất là về cách ăn chay rồi đó thì Chantal muốn thưa thầy có thầy có biết cuốn sách nào về thảo dược hoặc là thầy biết những cái thảo dược nào cần để mà thiết để cho
đồ
các bệnh nhân dạ
đồ ăn hả
dạ đồ ăn,
đồ ăn
về về thảo dược này kia đó
giờ đâu có chữ chữ ăn lê
bởi vì
tạo làm sao
dạ
có cứ ăn lê có Mỹ có sách Mỹ
dạ
có cơ có
dạ. Chantal nói rằng sao là Chantal cũng hiểu tiếng Anh, thầy có thể cho biết là cái con sẽ nào, nếu mua sách nào và
những cái... sách cũng đó, có coi nhiều gì,
à, dạ.
Mình đã ép
chưa? À, dạ, dạ, dạ. Dạ. Đó, đi lại,
nào,
đi lại, anh đi.
Rau nào, dạ. cái gì
đó. Kính thưa thầy, mời lên kính thưa thầy rằng cái hôm thầy cho chuyển cho tụi con đi tới Atmo để thăm cái người hấp hối đó, thì mời lên kính thưa thầy rằng thầy muốn cho tụi con học hiểu bài học gì qua cái sự mà sanh diệt chuyển tiếp ở thế gian mà ai cũng biết thì ngoài ra có cái bài học gì về đạo pháp cao siêu xin thầy giảng dạy cho
học để biết để quý giá về vấn đề điển mà vấn đề điển có thể hỗ trợ cho nên để cho hiểu rõ để sau này mình thấy cái giá trị của cái điển rồi mình mới truyền bá cho những người khác tu cách vững chắc hơn cái điển này hữu dụng chứ không phải vô cho nhiều người hiểu tu mà không biết sử dụng từ ngàn xưa tới bây giờ chỉ có ông Tế Công ông Phật Tế Công dùng điển trị người thì bữa đó mình đi dùng điển để trị người ha mình ngó mình dòm không được cho nó nghe băng mà nó được hơn thì đến giai đoạn để mọi người thấy rằng cái tu cũng có phí không họ sẽ giữ đó và truyền bá giúp đỡ họ sẽ... của cái khu vực nào mà có người tu như vậy đỡ cái khu hiểu cái giá trị tu mà không có ngại nữa.
Kính thưa thầy mời mình lên nói rằng khi vừa trực diện với thầy thì khi bà vợ của cái ông hấp hối đó đã quỳ xuống và đảnh lễ thầy ngay cũng như bà bô thì bà gặp thầy và bà quỳ xuống đảnh lễ và cũng xin quy ngay và để mà tu theo cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đây thì mình lên kính thưa thầy rằng biết đâu có thể nào có những nơi khác như ở Toulouse hoặc những nơi khác có người họ sẽ khi mà trực diện được thầy họ biết đâu họ sẽ quỳ xuống đảnh lễ thầy họ ngộ được thầy họ nhận ra được thầy và họ sẽ tìm về tu pháp lý vô vi và đó cũng sẽ cứu độ cho họ có thể nào có không
có chỗ nào cũng có.
Cái ý mà em lên là muốn nói rằng chỗ nào cũng có, rằng chỉ mà em lên cũng muốn
kinh thầy. Nhưng mà sau này có là cũng như thầy có Madeleine, có thắng. Sau này rồi họ cũng vậy, nó đi. Nhưng mà lo, Thì nó thấy đó là một cái mình không thể tới được. Cho nên thấy cái tính cách thầy bình đẳng là để cho mọi người thấy cái đó không khó khăn. Nên Thượng Đế xuống ông chức thầy cũng không có lãnh được, là muốn sống chung với mọi người để mọi người tiến hóa. Thầy có thể ở trong bản thể thì các con không có dễ tới gần quên hỏi chuyện. Còn hồn ở trong bản thể thì các con không có dễ tới đây nói chuyện. Có như hồi nãy xuống rung động tâm gì. Không có kêu người ta tiền tự thật. Cho nên sau này các con tu chỉ có chờ thời gian. Thời gian tại sao có thể cho liền cũng được, nhưng mà cho các con học kinh nghiệm để tiến, nó bảo đảm hơn. Người chưa ở trong thanh điển thấy đó là kỳ lạ thật, nhưng mà trong thanh điển đó, thấy đó là chuyện thông. Một ngày hay làm nhiều hơn đó, các con được đại phước đức, được sự hy sinh của thầy truyền bá, đáng lẽ thầy cần làm nhiều lắm.
Thưa thầy, nhà con có lần những lần thầy khóc vì tụi con. Thứ nhất hôm qua, sáng hôm qua thầy khóc vì tụi con. Thầy mới lên nói rằng với em rất cũng buồn khổ trong tâm đã làm thầy đau khổ như vậy. Nhưng mà mới lên thưa thầy rằng tụi con có vấp ngã thì tụi con ráng đứng lên.
Cái khóc đó là độ. Khóc rất là cái khóc như vui của đạo. Nên phải biết cái sự buồn khổ của đạo pháp, cái sự sung sướng này. Cho nên Thượng Đế ở Việt Nam khóc suốt ngày cho mang khổ, từng phút 2-3 ngày.
Mà nên, kính thưa thầy, khi mà cha khóc vì cha đổ được thế gian.
Khóc như thế là sống chung với người tốt, để làm chung.
Kính thưa thầy rằng là khi mà ban vui đó, ban vui cho họ, là mình gửi tư tưởng thiện lành tới hay như thế nào?
Tới tư tưởng là ở trong ta trong tâm mà thấy như sung sướng, còn được hầu như cảm giác, sự cảm giác khi họ tự giải thoát. Mà họ muốn được sự giải thoát đó thì mình phải gửi thanh điển. Họ nhận được thanh điển tự nhiên vui mà xung quanh không ai biết hết, nhưng mà tôi cảm thấy vui. Cái đó là vô vi mới làm được.